theo. Cậu Châu bật lên một câu: "Cha mẹ ơi, sông rêu bám đầy vào miệng con, ghê gớm quá."
Con cứ bình tĩnh, mọi việc đã qua rồi. Hiện nay con đang ở bên cha mẹ, không có gì có thể làm hại con nữa đâu.
Mẹ Châu, ngày trước con hát hay lắm, con hát một bài cho cha mẹ nghe đi.
Cậu Châu bật từ thành tiếng,
hát một bản nhạc thịnh hành rồi thăm. Lúc đó ông Lucas mới lên tiếng giải thích: "Cháu Châu từ thành sớm quá, cháu còn quyến luyến cha mẹ, tiếc cuộc đời còn đẹp nên không muốn từ bỏ cõi trần. Do đó cháu cứ bám víu vào thể xác nên thần trí bị u mê. Cái áp lực vật chất này rất kinh khủng cho những ai muốn bám víu vào cõi trần, nhưng người chết cứ bị ám ảnh bởi hoàn cảnh khi chết. Dĩ nhiên họ rất đau khổ. Vấn đề chính là phải biết hướng dẫn cho cháu biết chấp nhận sự chết để được siêu thoát. Muốn như thế, cháu cần phải hiểu biết về đời sống của cõi bên kia, loại bỏ những quyến luyến thì mới có thể tiêu diêu tự tại được. Chắc ông bà nên biết, có rất nhiều người sau khi chết vẫn ở trong trạng thái lúc chết từ năm này qua năm nọ mà không siêu thoát. Họ không sống ở cõi trần, không sống ở cõi chết, mà cứ ở giữa hai cõi. Chính cái hoàn cảnh không sống mà cũng không chết này làm họ u mê đau khổ. Muốn giúp họ chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện thật chân thành để sự thương yêu của quý vị tạo ra một mãnh lực soi sáng tâm tư đang hồ đồ của người vừa chết." Các sự than khóc kêu gọi ồn ào chỉ làm tâm tư người chết đã bối rối lại còn hoang mang thêm, không ít lễ gì hết. Do đó một đám tang phải được cử hành trong sự chân thành yên lặng. Khi tất cả mọi người tham dự chí tâm chí thành cùng cầu nguyện, quý vị nên biết cõi giới bên kia cửa tử không phải là một cảnh thiên đàng hay địa ngục như người ta thường diễn tả, mà là một cảnh giới rất sáng, một thứ ánh sáng tràn đầy tình thương của đấng sáng tạo. Tại đây người ta có dịp hồi quang phản chiếu ý thực sự các định luật của vũ trụ, cũng như việc làm vừa qua của mình để quyết định cho đời sống ở kiếp sau. Đời sống bên này rất yên lành, thoải mái, vì chỉ có các tư tưởng rung động thanh cao, không hề bị ô nhiễm bởi các dục vọng vật chất. Muốn kết hợp với đời sống này, con người cần biết loại bỏ các ràng buộc vật chất như lòng tham lam, ích kỷ. Cháu Châu hiện vẫn còn bị ám ảnh nhiều bởi tâm trạng lúc chết, nhưng tôi tin cháu sẽ hiểu biết và siêu thoát. Sau buổi tiếp xúc, các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã họp nhau bàn thảo về trường hợp này. Đa số tỏ ra nghi ngờ vì họ chưa thấy một bằng chứng rõ rệt nào rằng người nhập xác đồng chính là cậu Châu. Bác sĩ Khân cũng bối rối không biết có nên tiếp tục nữa không, nhưng bà Khân thì hoàn toàn tin tưởng. Bà nói: "Nghe tiếng nói tôi biết đó chính là Châu, không ai có giống nói như vậy ngoài Châu. Hơn nữa bài hát đó vẫn là bài Châu thường hát, người ngoài không thể biết được. Chắc ông nghi ngờ ông Bi Kết đánh lừa chúng ta, nhưng ông ta làm thế để làm gì? Cho đến nay ông Bi Kết chưa hề đòi hỏi hay lợi dụng chúng ta một điều gì." Sau một hồi bàn tán sôi nổi nhưng không đi đến một kết luận nào, hội đồng bác sĩ quyết định cho tiếp tục buổi cầu hồn để thu thập thêm dữ kiện. Bác sĩ Sinh bèn thông báo cho ông Bi Kết: "Ông này yêu cầu mọi người hãy chân thành cầu nguyện cho Châu trong hai tuần lễ trước khi tiếp tục." Hai tuần sau, buổi cầu hồn được tổ chức tại Đại học Geneva. Cũng như lần trước, bác sĩ Sinh hướng dẫn và cậu Châu trở lại, vẫn ú ớ không nói được và cua tay cua chân liên hồi. Ông Khinh lên tiếng: "Này Châu, con hãy ngồi yên, đừng lắc lư nữa. làm thế chỉ mệt thêm mà thôi. Con đã ra khỏi cái xác thân cũ, cái xác đó hư rồi, không dùng được nữa. Hiện nay con đã có một cái xác thân khác. Con hãy tỉnh táo và nghe lời cha mẹ nói đây. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Con còn nhớ những câu mà chúng ta thường cầu nguyện trước bữa ăn gia đình không? Cậu Chu gật đầu và lên tiếng cầu nguyện cùng với mọi người. Nhưng sau đó, cậu lại chỉ tay vào cổ như bị sặc nước. Ông Duquette đoàn chắp tay nói lớn:
Hỡi Thượng Đế kính yêu, hỡi Đấng Đại Tự Phụ toàn năng, chúng con xin quỳ mở phía chân Ngài để xin Ngài giúp cho cháu Châu thoát khỏi các áp lực vật chất. Chúng con xin thành tâm phụng sự Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chúng con những tội lỗi mà chúng con đã phạm. Xin Ngài chỉ bảo cho chúng con một con đường sáng. Này Châu, cậu hãy đọc cùng tôi lời cầu nguyện sau. Xin Đức Cha tha thứ cho tội lỗi của chúng con. Xin Đức Cha chỉ bảo cho con một con đường sáng. Xin Đức Cha giúp con tiến đến gần Ngài. Con nguyện cương quyết rời bỏ thể xác vật chất này để tiến lên cõi sáng của Đức Cha. Con nguyện sẽ phụng sự Ngài và tiến lên đời sống tâm linh tốt đẹp. Con quyết tiến lên cõi sáng.
Khi ông Duquette thốt lên lời cầu nguyện thì cậu Châu lắng tai nghe một cách chăm chú, không còn ủ ở như trước. Rồi bỗng nhiên cậu cất tiếng đọc theo một cách chân thành. Khi vừa đọc đến câu cuối "con quyết tiến lên cõi sáng" thì cậu bất ngờ reo lên: "Ôi nhìn kìa, ánh sáng, ánh sáng đẹp quá! Cha mẹ ơi, ánh sáng đẹp quá! Con đã ra khỏi đường hầm tối tăm rồi, trước mặt con toàn là ánh sáng." Mọi người nín thở theo dõi. Bà Khương cảm động khóc thút thít. Cậu Trô reo lớn mừng rỡ:
"Cha mẹ ơi, ánh sáng ở đây đẹp tuyệt vời. Con thấy nhẹ nhõm làm sao. Con có thể chạy bóng lên được. Thích quá, thích quá. Phải rồi, con không còn ở dưới nước nữa mà đã bước vào cõi sáng. Ở đây ánh sáng đẹp tuyệt vời. Cha mẹ ơi, con sung sướng quá. Con đã được giải thoát rồi."
Ông Khinh mừng rỡ kêu lớn: "Phải đấy Châu con ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi. Suốt mấy tháng này con không thể nói được, nhưng bây giờ con đã nói được rõ ràng rồi." Ông Duquette ra hiệu cho mọi người cùng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện:
"Hỡi Đấng Đại Từ Phụ, chúng con xin cảm ơn Ngài đã giúp cho cháu Châu. Chúng con yếu đuối không thể làm gì hơn là xin quỳ mọp trước chân Ngài và xin Ngài chăm nom cho phần hồn của cháu Châu. Chúng con tin tưởng nơi lòng bác ái cao cả của Ngài."
Cậu Châu nói lớn:
"Cha mẹ ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi. Tại đây con rất thoải mái an lành. Xin cha mẹ đừng lo lắng gì về con nữa."
Nói xong, Châu cười một cách sung sướng rồi than: "Mặc dù buổi lễ cầu hồn có kết quả tốt đẹp, nhưng đa số mọi người vẫn không tin tưởng cho lắm. Một số bác sĩ đã nghi ngờ rằng đó chỉ là một màn kịch được tạo diễn bởi ông Duquette, mặc dù họ không biết ông này làm thế với mục đích gì." Cuộc bàn cãi trở nên sôi nổi hơn khi bác sĩ Kinh có ý nghiêng về phía ông Duquette và tỏ ý chê trách các bạn đồng nghiệp đã quá khắt khe với những điều kiện thu thập được. Sau cùng, mọi người đồng ý sẽ tổ chức buổi nói chuyện với Châu thêm một lần nữa. Hai tuần lễ sau, Châu trở lại. Lần này, cậu tỉnh táo hơn và đã nói như sau:
"Cha mẹ ơi, khi xưa con chỉ biết nghĩ đến đời sống vật chất. Con nghĩ đến tương lai huy hoàng sau khi tốt nghiệp đại học. Con nghĩ đến những chuyện của đời sống như có một chiếc xe hơi, một căn nhà riêng và một tình yêu thật đẹp. Chính vì thế mà con không muốn rời bỏ cõi trần, nên cứ sống trong trạng thái bị ngọt nước suốt mấy tháng. Đó là do lỗi của con quá thiết tha với cái vỏ vật chất mà con không muốn từ bỏ. Bây giờ bước qua cõi sáng,
cô nhìn lại và thấy mình quá ngu dại, lầm lẫn. Từ chỗ của con ở mà nhìn lại cõi trần, con thấy nó âm u, ảm đạm làm sao, khác hẳn với sự tươi sáng của cõi này. Đời sống của con bây giờ đẹp lắm, đẹp không thể tả được. Phải chi khi vừa chết, con biết được như vậy.
Bất chợt, cậu quay qua một bác sĩ ngồi gần đó.
Cháu kính chào bác Morris.
Cháu biết bác không tin tưởng gì ở những điều cháu nói.
Cháu biết bác nghĩ rằng cha cháu đã quá dễ dãi với những dự kiện mơ hồ không thể kiểm chứng này.
Nhưng bác ơi, cha cháu không lầm lẫn đâu. Làm sao cháu có thể nói lại cho bác biết được những điều cháu đã thấy hay đã kinh nghiệm được nơi cõi này, cũng như những điều mà cháu đã thấy nơi cõi trần.
Cháu không biết có nên nói tiếp nữa không?
Thôi cháu cứ trình bày và để bác tự quyết định.
Cháu biết bác là người rất quý trọng thời giờ.
Bác tin rằng thời giờ là tiền bạc.
Nhưng này bác Morris, ở cõi bên này tiền bạc không còn quý báu nữa, và cũng không có một giá trị gì.
Thay vì bác kiếm tiền, bác nên dành thời giờ để lo cho Yvonne, con gái của bác thì hơn.
Yvonne rất thương bác, nhưng hiện nay cô ta đang đau khổ vì nghĩ rằng không ai hiểu được sự cô đơn của cô ấy.
Này bác Morris, bác chỉ có một người con gái độc nhất mà bác rất yêu quý, nhưng bác lại quá lo lắng về vật chất mà quên rằng con của bác đâu cần những thứ đó, mà chỉ cần sự thông cảm của người cha dành cho người con mà thôi.
Này bác Morris, Yvonne đâu cần những số tiền khổng lồ mà bác cất giữ trong ngân hàng.
Cô cũng đâu cần những trương mục đầu tư của bác dành riêng cho cô ấy.
Điều cô ấy cần là sự cảm thông và hiểu biết của bác kìa.
Cách đây mấy hôm, Yvonne đến gặp bác trong phòng làm việc để qua bức tranh cô ấy vừa vẽ xong. Nhưng bác chẳng những không để ý, còn nhân giận bỏ cô ấy đi ra chỗ khác để bác làm việc.
Bác còn nhẫn tâm nói rằng:
đừng làm phí phạm thời giờ quý như vàng của bác.
Bác có biết Yvonne đau khổ thế nào không?
Cô ấy đã xé nát bức tranh và còn có ý nghĩ điên rồ là nhảy từ trên lầu xuống đất.
May thay, sau một lúc khóc lóc, cô ấy nguôi ngoai nhiều nên đã bỏ cái ý định dại dột ấy đi.
Cháu thiết nghĩ bác nên suy nghĩ lại.
Điều Yvonne thèm khát nhất trong lúc này chỉ là một câu nói yêu thương chân thành và dịu dàng của bác.
Mà điều này đâu có khó phải không bác?
Bác sĩ Morris ngồi chết sững. Mỗi câu nói của Joe là một mũi kim xuyên vào tim ông.
Làm sao Joe biết được điều này? Những sự kiện riêng tư này làm sao một người ngoài có thể biết được, trừ khi họ quan sát nó từ một cõi giới nào đó.
Liệu ông có nên tin những câu nói mơ hồ phát ra từ miệng một đồng tử như vậy không?
Là một khoa học gia, ông không thể chấp nhận những điều phản khoa học như thế này được.
Nhưng ông cũng không thể phủ nhận những dữ kiện có tính cách cá nhân mà ông không ngờ nhất.
Mặt ông dính gió lại như đau đớn lắm. Sau cùng ông run rẩy nói:
Cảm ơn Châu. Bác đâu ngờ sự tình cờ xảy ra như vậy.
Cậu Châu quay qua một người khác.
Còn bác Phan nữa, có phải bác đang nghĩ rằng cõi giới bên kia cửa tử là một nơi nào xa lắm, xa như một chim sú trên bầu trời mà người ta không thể đếm được không?
Bác sĩ Phan giật mình, ấp úng.
Bác sĩ Frank giật nảy mình, ấp úng.
Phải đấy. Nhưng làm sao cậu lại biết?
Châu cười lớn.
Cháu có thể đọc được tư tưởng của bác.
Ở cõi bên này, người ta có thể đọc rõ tư tưởng của những người bên cõi trời một cách dễ dàng.
Này bác Frank, điều bác nghĩ không đúng đâu. Cõi giới bên này rất gần với cõi trần, và chỉ trong chớp mắt là người ta có thể qua đến bên này. Để cho lên một thí dụ cho dễ hiểu. Khi bác mặc áo choàng là lúc bác ở cõi trần, và khi cởi bỏ áo choàng ra
là bác đã qua cõi bên kia rồi.
Con người của bác khi khoác chiếc áo choàng và khi cởi bỏ nó, nào có gì khác đâu, vẫn y nguyên như trước ấy chứ.
Bác không hề thay đổi gì, cũng như đi làm. Bác mặc áo choàng rồi về nhà, cởi bỏ áo ra. Bác đâu thình lình bay bổng lên một hành tinh nào đâu. Bác vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đấy chứ.
Nói một cách khác, khi từ trần, người ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có khác là các giác quan thuộc về xác thân đã hư hại, không còn sử dụng được nữa. Nhưng các giác quan mới lại bắt đầu làm việc.
Sau một giây phút thay đổi, như người đang đi ở chỗ tối bước ra chỗ sáng, bị lóa mắt một lúc rồi mới có thể nhìn được mọi vật một cách rõ ràng, thì cũng như thế, nhờ các giác quan mới hoạt động mà người ta mới có thể ý thức được vỏ giới bên này một cách rõ rệt hơn. Điều đáng nói ở đây là sự quyến luyến với cõi vật chất, giống như người từ chỗ tối bước ra chỗ sáng lại cứ nhắm mắt không muốn nhìn gì nữa. Tuy họ không còn ở chỗ tối nữa, nhưng họ cũng chưa thể thấy gì ở cõi sáng vì nhắm mắt chặt.
Đó là cái áp lực vật chất, cái cảm giác u mê, đau khổ đè nặng lên tâm thức con người, khiến cho họ trở nên tê liệt, không sáng suốt, không ý thức và cũng không hiểu biết gì. Ôi, cái tâm trạng sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết, cứ vất vưởng trong trạng thái lúc tùy trần ở giữa hai cõi giới này, thật vô cùng ghê gớm, không thể tưởng tượng được.
Cậu Chu im lặng một lúc rồi nói tiếp.
Con muốn nói để cha mẹ và mọi người hiểu biết thêm về thế giới bên này. Có rất nhiều vong linh sau khi tùy trần vẫn không chịu rời bỏ những ràng buộc vật chất. Số này rất đông, họ sống bất vưởng, lang thang, đói khổ, không nơi nương tựa, không biết phải làm gì và cũng không chịu nghe ai. Phần con thì rất thoải mái, muốn làm gì cũng được. Con có thể bay lên bay xuống nhẹ nhàng, nhưng con thích ở bên cõi sáng này hơn, vì mỗi lần đi trở lại vào cái đường hầm âm u tối tăm kia, con thấy buồn lắm. Buồn vì thấy còn có những người cứ u mê than khóc, buồn vì cứ nghe những câu trách móc than van, những lời nguyền rủa, những sự oán hận, đau đớn không thể kể xiết. Mấy tháng trước con cũng như thế, nhưng nhờ cha mẹ và mọi người cầu nguyện mà con tỉnh thức, thoát khỏi cái tình trạng kinh khủng kia. Bây giờ con đã hiểu rồi, nên cố gắng giúp đỡ những người còn đang u mê để họ có thể tỉnh thức. Con làm việc ngày đêm không biết mệt, và cũng không cần phải ăn uống nữa.
Bà Kim giật mình kêu lớn.
Sao? Con không ăn uống gì hả?
Cậu Châu cười lớn. Ở bên này, đâu ai cần phải ăn uống. Người ta sống bằng tâm thức, chứ đâu bằng thân xác vật chất nữa. Này mẹ, mẹ hay làm nhiều đồ ăn quá. Mẹ nên hạn chế bớt việc nấu nướng đi. Hiện nay, sức khỏe của cha mẹ không còn như xưa, mẹ không nên quá cực nhọc trong việc nấu nướng, ăn uống.
Phần con thì không nghĩ gì đến việc ăn uống, thế mà sức khỏe của con lại hơn xưa. Vì ở bên này, thức ăn cần thiết là tình thương, chứ không phải thứ gì khác.
Cha mẹ ơi, lạ lùng lắm. Con nhận được rằng, tình thương là sự cho ra, chứ không phải nhận vào. Càng cho ra bao nhiêu, con càng cảm thấy thoải mái, sung sướng, mạnh khỏe bấy nhiêu. Đó cũng là đặc điểm của cõi sáng bên này. Càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng nhẹ nhõm, sung sướng, thoải mái, bình an bấy nhiêu.
Hiện nay, con đã cố gắng giúp đỡ vong linh vừa từ trần đang đau khổ. Con tự nhủ, thế nào họ cũng phải trải qua tâm trạng đau khổ, uằn quại, thao thức như con đã trải qua, và họ sẽ phải sống trong đau khổ như thế cho đến lúc tỉnh thức.
So sánh với hoàn cảnh của con thì nhiều người còn khổ hơn nhiều. Có người đã đau khổ như vậy cả mấy trăm năm rồi, không thể nào cảnh tỉnh họ được.
Con có cảm giác rằng tâm thức họ bị đè nặng bởi những áp lực rất lớn,
những áp lực kinh khủng mà sức con không thể giúp họ được. Chắc hẳn họ đã phạm những lỗi lầm ghê gớm lắm. Theo chỗ con biết, họ là những người khi sống không hề biết yêu thương, không hề biết xúc động. Trái tim của họ đã khô kiệt, chỉ còn những sự thù hận, oán hờn, ích kỷ, nên họ phải sống trong những nỗi đau khổ cùng cực cho đến khi nào những động năng thù oán đó tiêu tan bớt đi. Phần con rất may mắn là chỉ đau khổ trong vòng mấy tháng thôi, vì nơi mũi không chỉ chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, cứ ôm ngay chết xa với những vận tưởng về vật chất, mà không biết đời sống ở đâu cũng có cái hay, cái đẹp của nó. Nếu biết như vậy, con đâu để mình bị ngợp rất lâu đến thế. Những điều con nói đây là sự thật mà con đã nghiệm được. Cha mẹ nên trình bày cho mọi người biết để họ tránh cái hoàn cảnh đau khổ mà con đã trải qua. Bác sĩ Kinh lên tiếng. Mẹ Châu, con có thể cho cha biết tai nạn đó đã xảy ra như thế nào không? Cha muốn con trở lại tình trạng khổ sở đó sao? Không phải vậy. Nhưng bây giờ con đã siêu thoát rồi, cha tưởng con có thể cho cha mẹ biết sự việc một cách rõ ràng và khách quan hơn. Cha mẹ biết rằng con rất thích bơi lội. Hôm đó, sau khi thi xong, thấy làm bài thơ chảy, con bèn tự thưởng cho mình bằng cách ra hồ vùng vẫy một lúc cho thoải mái. Con nhào lộn một hồi mà quên mình đã mệt vì đã thức khuya học thi suốt mấy ngày liền. Con vừa bơi được một lúc thì đuối sức nên bị chìm xuống đáy hồ, mắt vẫn cận rong rêu. Bình thường con có thể đạp chân để trồi lên được, nhưng hôm đó mệt quá nên con hoảng hốt và bị sặc nước. Thật ra dù có trồi lên được thì con cũng chết thôi, vì phận số đã đến lúc đó rồi. Việc ra đi cũng nhẹ nhàng, chỉ như người ta lật một trang giấy thôi, nhưng con lại không muốn chết, vì con muốn bám víu vào cái thể xác vật chất. Con thấy mình còn quá trẻ và cuộc đời lại quá tươi đẹp nên không muốn chết, chỉ muốn trở lại cái thể xác, nên cứ mơ mơ màng màng trong cái trạng thái bị sặc nước cho đến khi được ơn trên phù hộ giúp con tỉnh thức và hiểu biết. Trong lúc u mê, con không biết gì và cũng không hiểu gì cả, nhưng con cảm nhận được tư tưởng yêu thương chân thành và nghe được những lời cầu nguyện của mọi người. Chính sự cầu nguyện đã giúp con tỉnh táo nhiều. Bác sĩ Phan lên tiếng. Mẹ cô, cháu có thể cho bác biết thêm về cõi giới bên đó không? Được chứ. Cõi bên này không phải là nơi mà người ta đi qua sẽ không bao giờ trở lại, hoặc là nơi tối tăm, ghê rợn, thể ai rơi vào đó là mất hút. Mà trái lại, đó là một cõi sáng rất linh hoạt. Có lẽ nó còn linh hoạt hơn cả những đô thị sống động nhất của cõi trần. Nhưng sự linh hoạt ở đây không phải là sự ồn ào, náo nhiệt, mà là một sự linh hoạt rất nhẹ nhàng, bình an, thoải mái, để người ta có thể cảm nhận được một tình thương yêu tuyệt đối. Một ân phước dồi dào, không bất nhục nào có thể tả xiết. Trong sự bình an này, người ta bắt đầu hồi tưởng được nhiều việc đã xảy ra, để rút tỉa kinh nghiệm và học hỏi để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Cháu nói sao? Còn có một đời sống nữa sao? Đúng thế, còn có nhiều cõi giới nữa, chứ không phải chỉ có một cõi bên này mà thôi. Hiện nay việc học hỏi của cháu còn giới hạn, nên cháu không biết rõ những cảnh giới khác ra sao. Nhưng cháu được biết sẽ có lúc cháu trở lại cõi trần, dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó. Theo sự hiểu biết của cháu thì việc học hỏi bên này chỉ có tính cách lý thuyết thôi, vì đây là cõi của tư tưởng. Sau khi học lý thuyết còn phải mang ra thực hành, và nhờ kinh nghiệm thực hành mà người ta mới thực sự học hỏi. Vì người ta chỉ có thể kinh nghiệm được qua đời sống ở cõi trần mà thôi, nên trước sau gì các vong linh cũng đều tái sinh trở lại. Cậu Châu quay qua cha mẹ. Thưa cha mẹ,
con đã nói tất cả những gì con biết về cõi giới bên này. Con xin cha mẹ cứ yên chí, đừng quá lo lắng nhiều vì con, mà cũng đừng gọi con trở lại nữa. Sự liên lạc này không cần thiết gây quấn luyến và làm trở ngại việc học hỏi của con. Công việc của con hiện nay rất bận rộn. Con xin cảm ơn cha mẹ và mọi người đã cầu nguyện cho con. Chính nhờ việc này mà thần trí con sáng suốt và được thức tỉnh. Việc cầu nguyện chân thành của người chết có thể giúp đỡ cho họ rất nhiều. Đây là một điều hết sức quan trọng mà mọi người cần nên biết. Khi từ giả cõi trần, người ta không thể mang theo tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, mà chỉ có thể mang được lòng yêu thương và sự hiểu biết mà thôi. Chính lòng yêu thương là mảnh lực duy nhất có thể vượt qua không gian, thời gian và tồn tại với người đó mãi mãi. Nó cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp người ta tiến hóa, phát triển ở các cõi giới bên này. Người ta có thể chuẩn bị cuộc hành trình này với hành trang quý báu và độc nhất là sự thương yêu mà thôi. Những điều con nói ra hôm nay cần được trình bày cho mọi người biết rõ. Đó cũng là lý do ông Duchess viết thư riêng cho cha để báo trước. Dĩ nhiên, tin hay không là vấn đề riêng của mỗi người, điều này không quan trọng. Nhưng sự hiểu biết về tỏa sáng và các áp lực vật chất sẽ là một hạt giống tốt gieo vào tâm thức người đó. Và rồi, trong giờ phút khổ sở lúc lìa đời, người ta sẽ nhớ lại. Con xin kính chào tất cả. Chúc cha mẹ và mọi người luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Trường hợp của Châu Kinh là một trong hàng trăm tài liệu đã được ghi nhận và soạn thảo thành hồ sơ một cách chi tiết. Một số khoa học gia cho rằng đây là những tài liệu rất quý giá về cõi giới bên kia cửa tử, cần phải được nghiên cứu rộng rãi hơn. Một số khác chưa chịu chấp nhận các hiện tượng này vì tính cách mơ hồ, khó có thể phối chuyển qua các định luận khoa học thực nghiệm. Do đó, các nhà khoa học vẫn còn bàn cãi sôi nổi, chưa ai chỉ nhường ai, nhưng đó là việc của họ. Còn về phần chúng ta, phải chăng chúng ta vẫn chờ đợi cho đến khi những khoa học gia hay giới chức có thẩm quyền chấp nhận thì mới chịu tin? Theo những tài liệu viết về cõi giới bên kia cửa tử như cuốn Tử thư Ai Cập và Tử thư Tây Tạng, thì những người chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết trong lúc bất cập, chưa chuẩn bị, thường bị những áp lực rất nặng của vật chất nên khó siêu thoát. Người chết trẻ giống như quả non chín héo. Trong một quả non chín héo, người ta có thể tách rời cái hột ra khỏi cái trái. Ở một người chết trẻ, vong linh cũng khó có thể thoát ra khỏi áp lực của vật chất, của các dục vọng, thèm khát của xác thịt. Các vong linh này không muốn lìa bỏ cõi trần, không muốn rời bỏ thể xác đang tan rã, nên đau khổ rất nhiều. Hầu hết các tôn giáo đều dạy rằng khi có người sắp từ trần, cần phải tụng kinh cầu nguyện. Sau khi họ qua đời cũng cần cầu nguyện tiếp tục trong một thời gian. Mặc dù đây là việc nên làm, cần làm và thường được làm, nhưng nếu chờ đợi đến khi chết rồi mới lo cầu nguyện thì có lẽ đã quá trễ chăng? Cuốn Tử thư Tây Tạng khuyên người ta cần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nếu có những ham muốn vật chất thì phải biết hạn chế lần hồi các dục vọng này bằng cách thay thế nó với những thú vui trí thức, nghệ thuật có tính cách hướng thượng. Chương thứ 6 của cuốn Tử thư đã ghi rõ: muốn được hữu dụng ở cõi trần và thoải mái ở bên kia cửa tử, ngay bây giờ phải biết làm chủ các dục vọng vật chất, nghĩa là tránh các thú vui tử sắc, tránh sự tha thiết với tài sản, sự nghiệp, không nên chạy theo tiền tài, danh vọng, vì đó là những vật vô thường, nay còn mai mất. Khi nhắm mắt từ bỏ cõi trần, người ta không thể mang nó theo được, mà còn bị nó tạo những áp lực,
khiến cho thần trí hoang mang, u mê, không sáng suốt, dễ bị đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ hay súc sanh. Hơn lúc nào hết, sự hiểu biết về cõi giới đang chơi tử tử là một đề tài cần được nghiên cứu rộng rãi để chuẩn bị cho mọi người, vì trước sau ai cũng phải qua bên đó. Tại sao trước khi đi du lịch một nơi nào, người ta đã thu xếp hành lý cẩn thận, nhưng lại cố tình phủ nhận, không chịu chuẩn bị, bỏ qua một nơi chốn mà trước sau ai cũng phải đến? Theo tài liệu của viện nghiên cứu Gallup, thì với sự tiến bộ của nền y khoa hiện đại, một số người đã chết nhưng được hồi sinh, mỗi ngày một nhiều. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, cơ quan Gallup đã ghi nhận hơn 8 triệu trường hợp xảy ra. Cũng theo cơ quan này, đa số dân chúng Hoa Kỳ, 68% đều tin rằng có một đời sống bên kia cửa tử. Kết quả của nghiên cứu của viện Gallup cho thấy, mặc dù kinh nghiệm cá nhân có phần khác nhau ít nhiều, nhưng nói chung đa số đều cho biết họ thấy nhẹ nhõm, thoải mái, không đau đớn gì khi lìa bỏ xác thân. Phần lớn kể rằng họ đã thấy cái thể xác nằm bất động của mình và sau đó bị lôi cuốn đi trong một đường hầm đen tối sâu hun hút trước khi đến một điểm sáng dịu dàng, thoải mái. Có người kể rằng họ gặp lại các thân nhân đã từ trần trước đó. Có người kể rằng họ đã gặp những cá nhân mà toàn thân sáng chói như thiên thần. Có người tin rằng họ đã gặp Thượng Đế hay gặp Chúa Giê-xu và được Ngài chỉ dạy. Một số khoa học gia đã phủ nhận sự kiện này và cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng trong lúc mê sảng. Họ cho rằng khi sắp chết, cơ thể của con người đã tiết ra những hóa chất đặc biệt có công dụng gây ảo giác như một thứ ma túy, mặc dù họ chưa chứng minh được những hóa chất này như thế nào. Một số người khác tin rằng lúc chết, cơ thể con người bị xáo trộn mạnh mẽ, bộ óc không còn kiểm soát được mọi sự nữa, nên hệ thần kinh đã hoạt động bất bình thường, giống như một bình điện bị chạm, gạt lửa lung tung. Bộ óc con người lúc tan rã cũng có những rối loạn, khiến người ta có cảm tưởng như đang ở trong một thế giới với muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Tuy nhiên, họ không thể giải thích nếu bộ óc đã tan rã như vậy, thì tại sao khi hồi sinh nó lại hoạt động bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra? Các nhà tâm lý học cho rằng hình ảnh về thế giới bên kia chỉ là những sự tin tưởng tôn giáo nằm sâu trong tiềm thức con người. Khi đầu óc bị chấn động, lúc chết nó đã phát động như một phương tiện tự vệ để giúp con người tránh sự xúc động. Tuy nhiên, theo dữ kiện của viện nghiên cứu Gallup, thì phần lớn số người hồi sinh nói về đời sống ở cõi bên kia không phải những người có nhiều đức tin về tôn giáo hay những người không đáng tin cậy. Một số lớn là những người có địa vị hay trình độ học thức rất cao trong xã hội. Một số khác là các trẻ em còn ngây thơ, chưa biết theo dệt hay thêm thắt những điều bịa đặt. Trong cuốn Learning from Children's Near Death Experience, bác sĩ Melvin Smalls viết: tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mới có thể nối liền khoa học với tôn giáo. Hiểu biết được sự kiện này, chúng ta có thể thay đổi quan niệm sống một cách toàn diện, và nền y khoa cũng sẽ bước vào một giai đoạn khác hẳn khi xưa. Bác sĩ Moore đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp trẻ em bị tai nạn, tưởng đã chết nhưng lại được hồi sinh. Các em này kể lại hoặc vẽ lên giấy những hình ảnh mà các em đã thấy, cũng như những người mà các em đã tiếp xúc ở cõi giới bên kia. Đa số các em đều nói về một nơi chốn rất sáng, có các thiên thần toàn thân sáng chói, dịu dắt, an ủi và ôm các em vào lòng. Nhiều em kể lại đã gặp thân nhân họ hàng đã qua đời, hoặc bạn bè giúp đỡ trong lúc các em bị xúc động. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, người tiền phong trong lĩnh vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh, cho biết: con người sợ chết như con nít sợ ma. Họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó, vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nhưng nếu họ biết chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị, thì họ sẽ thấy cái chết là một sự kiện tự nhiên, cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ lúc nào, xung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn tiếp diễn. Lá cây rụng để nhường chỗ cho những mầm non xuất hiện, hết mùa đông lại có mùa xuân. Một hiện tượng tự nhiên và cần thiết như thế, không lẽ là chẳng bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó? Phải chăng chính vì có sự chết mà sự sống hiện hữu? Có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp nhận sự chết. Và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ các sự kiện này, chứ không thể chấp nhận những lý thuyết mơ hồ nào đó được. Phần lớn những tài liệu nói về người chết hồi sinh chỉ ngưng lại ở một cảnh giới của ánh sáng chói lọi, ít khi đi xa hơn. Nhưng đã có những tài liệu khác của những người đã chết tìm cách liên lạc với cõi trần, kể rõ về cảnh giới bên kia cửa tử. Chúng tôi trích lại sau đây một tài liệu từ cuốn La Revue Spirit. Bác sĩ Henry Derry là một khoa học gia hoạt động vui vẻ và yêu nghề. Như mọi nhà trí thức khác, ông sống một cuộc đời rất thực tế và không buồn lưu ý đến những điều mà khoa học chưa giải thích được. Ông không tin rằng có một linh hồn tồn tại sau khi chết, vì thể xác chỉ là sự kết hợp của các vật chất hữu cơ, và trí thông minh chẳng qua chỉ là sản phẩm của các tế bào thần kinh. Khi thể xác đã hư hoại thì trí thông minh cũng không thể tồn tại. Một hôm, khi bàn chuyện với các con về đề tài đời sống sau khi chết, ông hứa sẽ liên lạc với các con nếu quả thật có một đời sống bên kia cửa tử. Cậu con trai Pierre Derry cũng là một y sĩ đã nói: nếu đã chết, làm sao ta có thể liên lạc với con được? Bác sĩ Henry suy nghĩ một lúc rồi trả lời: cha không tin có một đời sống hay cõi giới nào ngoài đời sống này. Nhưng nếu sau khi chết mà cha thấy được điều gì, thì cha sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với các con. Vài năm sau, bác sĩ Derry từ trần. Các con ông vì bận việc nên cũng không để ý gì đến buổi bàn luận đó nữa. Khoảng 2 năm sau, một nhóm nhân viên làm việc trong bệnh viện lập bàn cầu cơ chơi. Bất ngờ, cơ bút đã viết: xin tôi gọi bác sĩ Pierre Derry đến, vì tôi là cha cậu đó, và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ với các con tôi. Được thông báo, bác sĩ Pierre không tin tưởng mấy, nhưng nhớ lại lời dặn của cha, ông liền gọi các em đến tham dự buổi cơ bút này. Một người cầm giữ đầu một sợi dây, đầu kia cột vào một cây bút chì, và chỉ một lát sau, cây bút đã tự động chạy trên các trang giấy thành một bức thư như sau: các con thân mến, cha rất hài lòng đã tập đủ vào các con tới đây. Gần 1 năm nay, cha có ý trông đợi để kể cho các con về những điều ở cõi bên này mà cha đã chứng kiến, nhưng không có cơ hội. Như các con đã biết, hôm đó sau khi ở bệnh viện về, cha thấy con người mệt mỏi lạ thường. Cha đành lên giường nằm và dần dần liệm đi luôn, không hay biết gì nữa. Một lúc sau, cha thấy mình đang lơ lửng trong một vòng ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Thật khó có thể tả rõ cảm tưởng của cha khi đó. Nhưng không hiểu sao, cha thấy con mình dễ chịu, linh hoạt, thoải mái, chứ không bị gò bó ràng buộc như trước. Các con biết,
Lúc đó cha bị phong thấp nên đi đứng khó khăn. Vậy mà lúc đó cha thấy mình có thể đi đứng bay nhảy như hồi trai tráng. Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thoải mái, không đau đớn gì. Đang thở phùng trong biển ánh sáng đó thì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của cha đang nằm bất động trên giường. Cha thấy rõ mẹ và các con đang quay quần xung quanh đó, và phía trên thân thể của cha có một hình thể lờ mờ trong một lùm mây màu xám đang lơ lửng. Cả gia đình đều đang xúc động, và không hiểu sao cha cứ thấy trong mình buồn bực khó chịu. Cha lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Cha bước đến nắm lấy tay mẹ con, nhưng mẹ con không hề hay biết. Và tự nhiên cha ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, nhưng may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên tiếng cầu nguyện. Tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh hẳn lại, như được an ủi. Cái cảm giác được đắm chìm trong những lời cầu nguyện này thật vô cùng thoải mái, dễ chịu không thể tả xiết. Lớp ánh sáng bao quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói, và cả một cuộc đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành bỗng hiện ra rõ rệt như trên màn ảnh. Từ việc gần đến việc xa, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, cha ý thức tường tận các hành vi của mình, các điều tốt lành, hữu ích mà cha đã làm, cũng như các điều xấu xa, vô ích mà cha không tránh được. Tự nhiên, cha thấy sung sướng về những điều thiện đã làm, và hối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra cha không nên làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ rệt, cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi như người buồn ngủ. Cha ở trong tình trạng vật vờ nửa ngủ nửa thức này một lúc khá lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn lơ lửng trong một bầu ánh sáng có màu sắc rất lạ, không giống như bộ ánh sáng lần trước. Cha thấy mình có thể di chuyển một cách nhanh chóng, có lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha thấy cũng có những người đang di chuyển gần đó, nhưng mỗi lần muốn đến gần họ thì cha lại có cảm giác khó chịu làm sao. Một lúc sau, cha đi đến một nơi có đông người tụ họp. Những người này có rung động dễ chịu nên cha có thể bước lại hỏi thăm họ một cách dễ dàng. Một người cho biết tùy theo các rung động thích hợp mà cha có thể tiếp xúc được với những người ở cõi bên này. Sở dĩ cha không thể tiếp xúc được với một số người vì họ có sự rung động khác với tần số rung động của cha. Sự giải thích có tính cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. Người nọ cho biết thêm rằng ở cõi bên này tần số rung động rất quan trọng, và tùy theo nó mà người ta sẽ lựa chọn nơi chốn mà họ sống. Cũng như loài cá ở ngoài biển, có loài sống gần mặt nước, có loài sống ở lưng chừng, và có loài sống dưới đáy sâu tùy theo sức ép của nước, thì ở cõi bên này tùy theo tần số rung động mà người ta có thể tìm đến được các cảnh giới khác nhau. Sự kiện này làm cha cảm thấy vô cùng thích thú. Vì như vậy, quả có một cõi giới bên kia cửa tử, và cõi này lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa. Khi xưa, cha không tin những quan niệm như thiên đàng hay địa ngục. Nhưng hiện nay, cha thấy quan niệm này có thể được giải thích một cách khoa học qua việc các tần số rung động. Những tần số rung động này như thế nào? Tại sao cha lại có những tần số rung động hợp với một số người? Người nào giải thích rằng tùy theo tình cảm của con người mà họ có những sự rung động khác nhau. Người có tình thương cao cả khác với những người tính tình nhỏ mọn, ích kỷ, hay những người hung ác, không hề biết thương yêu. Đây là một điều lạ lùng mà trước đây cha không hề nghĩ đến. Cha bèn đặt câu hỏi về khả năng trí thức. Phải chăng những khoa học gia như cha có những tần số rung động đặc biệt nào đó? Thì người nọ trả lời rằng khả năng trí thức hoàn toàn không có một giá trị nào ở cõi bên này cả.
Điều này làm cho cha ít nhiều thất vọng. Người nội cho biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha tưởng là to tát chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi được. Người nọ nhấn mạnh rằng điều quan trọng là con người biết làm gì với những kiến thức đó, sử dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại, sử dụng nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ, sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để gây đau khổ cho người khác. Thấy cha có vẻ thất vọng, người này bèn đưa cha đến một thư viện lớn. Tại đây có lưu trữ hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu học hỏi. Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách rất cổ